Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp những lời huấn đức đầu năm mới 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình Ba Lan. Đảng Nông Dân, một đảng phái chính trị đối lập tại Ba Lan, đã viết thư cho Thủ tướng Ba Lan yêu cầu chính quyền hãy bỏ ra tiền mua lại căn nhà nơi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sinh trưởng để làm bảo tàng viện dinh danh Đức Cố Giáo Hoàng. Chủ nhà hiện nay là ông Ron Palamud, đang sống ở Hoa Kỳ, đã quyết định bán căn nhà với giá 828.000 tiền euro. Đây là căn nhà hai tầng, được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 19, tọa lạc tại thành phố Vadovice, nơi cậu bé Karol Wojtyła sinh ra vào ngày 18 tháng 5 năm 1920. Hiện nay, chính quyền Ba Lan chưa có phản ứng nào về lời yêu cầu này. Trong khi đó, vào đầu tháng 12 vừa qua, Giáo hội Công giáo Ba Lan xác nhận đang thương thảo mua lại căn nhà này. Nhưng đến nay, chưa thấy giới chức nào của Giáo hội Ba Lan cho biết thêm tin tức về vấn đề này. Ông bà song thân cùng với người anh của Đức Cố Giáo Hoàng đã di chuyển về ở căn nhà này vào năm 1919. Sau khi thân mẫu và người anh mất, vị giáo hoàng tương lai theo cha về ở thành phố Cracovia. Vào năm 1984, căn nhà nơi Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sinh trưởng đã biến thành viện bảo tàng, trong đó trưng bày những hình ảnh, vật dụng và những tài liệu giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tạ thế vào ngày 2 tháng 4 năm 2005, hàng ngày có khoảng 3.500 người đến thăm viện bảo tàng này. Tin Việt Nam. Chuyến viếng thăm một vụ đầu tiên của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa tại ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 12 năm 2005, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đã thực hiện chuyến đi lịch sử đến thăm ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, là ba tỉnh trong miền thập tỉnh có giáo dân giáo phận Hưng Hóa sinh sống: Hà Tây, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Đây là lần đầu tiên Đức Cha An Tôn có điều kiện thuận lợi để đi thăm ba tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam kể từ khi nhậm chức giám mục vào cuối năm 2003. Và cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giám mục kể từ khi thành lập giáo phận Hưng Hóa vào năm 1895, cách đây 110 năm. Tòa giám mục Hưng Hóa tại Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, cách thị xã Sơn La khoảng 300 cây số, và cách thị xã Điện Biên khoảng 500 cây số, và cách thị xã Lai Châu khoảng 700 cây số. Từ thị xã Lai Châu, Đức Giám mục Hưng Hóa trở về tòa giám mục Sơn Tây qua ngã đường bộ hơn 70 cây số từ Lai Châu đến Sapa và hơn 300 cây số qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Hà Tây. Tại ba tỉnh nói trên, Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã được các vị lãnh đạo tỉnh đón tiếp tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài việc trao đổi với các vị lãnh đạo về sinh hoạt tôn giáo, Đức Giám mục còn được nghe trình bày về tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa trong tỉnh, được hướng dẫn đi thăm một số di tích lịch sử, công trình đang xây dựng và những gia đình giáo dân sống gần trung tâm của tỉnh. Về sinh hoạt tôn giáo, Đức Giám mục đã trao đổi về việc làm cách nào để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận nhân dân trong tỉnh là người Công giáo. Đồng thời, những người Công giáo trong tỉnh cần quan tâm những gì để góp phần xây dựng tỉnh nhà. Được biết, trong ba tỉnh này có trên 3.000 giáo dân, đa phần từ miền xuôi lên làm kinh tế, và một số đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay trong ba tỉnh, chưa nơi nào có nhà thờ. Hy vọng trong tương lai, tại ba tỉnh giàu tiềm năng và cảnh quan xinh đẹp đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng bào Công giáo sẽ được tạo điều kiện để có các sinh hoạt bình thường theo pháp lệnh và nghị định về tín ngưỡng tôn giáo. Tin Hoa Kỳ. Giới chức truyền thông Công giáo Hoa Kỳ đã coi biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần là biến cố hàng đầu trong năm 2005 vừa qua. Biến cố tiếp theo là những diễn biến chung quanh cuộc bầu cử giáo hoàng. Trận bão Katrina được xếp hạng thứ ba. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng được bình chọn là người được đưa tin nhiều nhất trong 26 năm qua. Cuộc bầu chọn đã được Thông tấn xã Công giáo Hoa Kỳ thực hiện từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm vừa qua, 2005. Đây là cuộc bầu chọn hàng năm đã được khởi sự lần đầu vào năm 1962. Trong năm 2004, biến cố hàng đầu được bình chọn là những mâu thuẫn giữa người Công giáo Hoa Kỳ đối với những chính trị gia không theo đường lối của giáo hội. Trong năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng được chọn là người được đưa tin nhiều nhất. Dưới đây là danh sách 10 biến cố được dư luận quan tâm nhất trong năm 2005. Thứ nhất, biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần. Thứ hai, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đắc cử ngôi giáo hoàng. Thứ ba, trận bão Katrina. Thứ tư, chiến dịch cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Đông Nam Á. Thứ năm, vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Biến cố thứ năm đồng hạng, vấn đề đồng tính luyến ái và giáo sĩ. Biến cố thứ bảy, vấn đề chấm dứt mạng sống con người trước lúc chết tự nhiên. Biến cố thứ tám, cuộc chiến tại Iraq. Biến cố thứ chín, tòa án tối cao Hoa Kỳ. Biến cố thứ mười, thánh thể trong đời sống giáo hội. Và sau đây là 6 nhân vật gây chú ý nhất trong năm 2005 vừa qua. Thứ nhất, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thứ hai, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thứ ba, những nạn nhân trận bão Katrina. Thứ tư, bà Terry Chiavo, người đã bị hôn mê và bị rút ống dưỡng sinh để cho chết. Thứ năm, thẩm phán John Roberts. Thứ sáu, bà Patricia Batty Crowley, đồng sáng lập viên phong trào gia đình Kitô, qua đời hồi tháng 11 năm 2005. Trở lại tin Việt Nam, ngày tri ân tại Đại Chủng Viện Hà Nội. Ngày mùng 1 tháng Giêng thật là một ngày đặc biệt đối với Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, là một ngày thật đáng nhớ, vì đó là ngày đầu năm mới, năm 2006, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, và là ngày lễ cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân Đại Chúng Viện Hà Nội. Đại Chúng Viện được trang hoàng rực rỡ, tươi vui, có rất nhiều câu tục ngữ ca dao nói về lòng biết ơn được treo nơi các bức tường. Chẳng hạn như, cơm cha áo mẹ công thầy, làm sao kể hết nghĩa dày ơn sâu. Hoặc câu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Ơn sâu nghĩa nặng tình dày, để đời con được từng ngày lớn khôn. Hay câu, ơn ai một chút không quên, công ai một chút để bên dạ này. Biểu tượng ngày tạ ơn mùng 1 tháng Giêng, gồm có nền là cuốn sách mở rộng tượng trưng cho sự học hành. Trên cuốn sách là ba bàn tay đặt chồng lên nhau, tượng trưng cho những bàn tay cùng nhau đắp xây. Bàn tay tình nghĩa của cha mẹ sinh thành, bàn tay quảng đại của các ân nhân trợ giúp, và bàn tay chỉ dạy của các cha giáo dưỡng dục sớm hôm. Và còn có một trái tim đỏ thắm với thánh giá ở giữa, tượng trưng cho sự yêu thương vô bờ của Thiên Chúa và của mọi người đối với các chúng sinh. Toàn thể biểu tượng cũng muốn nói với chúng sinh hãy luôn sống tâm tình tạ ơn và gắng học tập tu luyện để trở thành những mục tử có tấm lòng nhân hậu, những mục tử luôn lấy lời Chúa làm đèn soi cho các sứ vụ của mình. Khẩu hiệu chính của ngài tạ ơn là câu tục ngữ, uống nước nhớ nguồn. Toàn bộ 235 anh em chúng sinh Đại Chúng Viện Thánh Giuse Hà Nội, cùng các cha giáo hân hoan chào đón quý ân nhân và thân nhân. Ngay từ 8 giờ sáng, những vị khách đầu tiên đã đến Đại Chúng Viện. Có các bậc phụ huynh đến từ những nơi cách xa hàng trăm cây số thuộc các giáo phận như Phát Diệm, Hưng Hóa, Bùi Chu, Thái Bình. các chúng sinh đoan đã tận tình hướng dẫn các quý khách tham quan đại chúng viện, nhà nguyện, nhà ăn, phòng học, phòng ngủ. Mọi người vui mừng được tận mắt chứng kiến nơi cầu nguyện, nơi ăn học, nơi ngủ nghỉ của các chúng sinh. Các ân nhân cũng thật vui mừng phấn khởi trò chuyện với những đứa con tinh thần của mình, niềm hy vọng của mình. Dù những ân nhân không trực tiếp sinh thành ra các chúng sinh, nhưng niềm tin yêu mà họ dành cho các đại chúng sinh này có thể còn sâu nặng hơn cả những gì họ đã dành cho những đứa con ruột của họ. Đúng 10 giờ sáng, thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân chính thức bắt đầu tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt chủ tế đã liên kết khéo léo hình ảnh mẹ Maria và các ân nhân thân nhân. Ngài nói: xưa Thiên Chúa đã gửi gắm Chúa Giêsu cho Đức Mẹ, thì nay Thiên Chúa cũng gửi gắm những chúng sinh cho các ân nhân thân nhân. Xưa Đức Mẹ đã nuôi nấng gìn giữ Chúa Giêsu, thì nay các ân nhân thân nhân cũng hãy nuôi nấng gìn giữ các chúng sinh. Qua Chúa Giêsu, mẹ Maria đã cộng tác vào việc gieo hy vọng và tình yêu vào trong thế giới. Thiên Chúa cũng đang mời gọi các ân nhân và thân nhân cùng với các chúng sinh, những linh mục tương lai, gieo hy vọng và tình yêu cho giáo hội, cho thế giới. Vào lúc 11:30, tất cả mọi người vui mừng tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề Uống nước nhớ nguồn tại nhà hội. Trong lời khai mạc, Đức Tổng Giám mục nói: ngày đầu năm, chúng ta cùng nhau tạ ơn tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho mình. Ngài ban cho chúng ta vinh dự được cộng tác với Ngài trong việc trợ giúp các chúng sinh, những linh mục tương lai. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Ngày đầu năm mới cũng là ngày tụ họp gia đình. Hôm nay, tất cả chúng ta cùng tụ họp dưới mái ấm gia đình đại chúng viện, trong bầu khí chan chứa tình thân. Thật là buổi sum họp đầy ý nghĩa. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ hài lòng khi nhìn thấy con cái Ngài tha thiết yêu thương nhau như thế này. Mở đầu các tiết mục văn nghệ là bài ca Mời Nước Mời Trầu, diễn tả lòng mến khách của gia chủ, đúng theo nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp đến ông Du Xe Nguyễn Văn Giảng, thay lời các bậc phụ huynh của chúng sinh, nói lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục, quý cha giáo và tất cả ân nhân. Với tư cách là người sinh thành, ông ngỏ lời với các con cái chúng sinh thân yêu như sau: các con hãy cố gắng nên giống Chúa Giêsu thời xưa, luôn lo việc nhà cha, luôn ý thức về sứ mạng cao cả mà Chúa Cha trao phó, gắng học biết Chúa để yêu Chúa mỗi ngày một hơn và giới thiệu Chúa cho mọi người. Bố muốn dâng các con cho Đức Mẹ trong ngày lễ đặc biệt này. Xin Đức Mẹ trợ giúp các con để các con có thể cùng Mẹ bước theo Chúa đến tận đồi canh vê cứu chuộc, bước trọn con đường lý tưởng dâng hiến của các con. Các con hãy vững bước tiến tới. Bố mẹ luôn đồng hành cùng các con, luôn cầu nguyện cho các con. Kết thúc buổi văn nghệ, cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh nói lời cảm ơn như sau: đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội có được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa thực hiện qua quý cha, quý thân nhân và ân nhân. Mọi người không chỉ quảng đại, giúp đỡ đại chúng viện cả về tinh thần lẫn vật chất, mà còn luôn đồng hành, luôn chia sẻ vui buồn với đại chúng viện. Nhân ngày đầu năm mới, đại diện cho đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, con xin bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý thân nhân và ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp những lời huấn đức đầu năm mới 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa, một thời sự hôm nay xin gửi tiếp đến quý vị và các bạn những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong ngày đầu năm mới 2006. Hôm qua chúng ta đã nghe bài giảng của Ngài trong thánh lễ đầu năm trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta hãy nghe những lời huấn đức của Ngài trước khi xướng kinh truyền tin trưa ngày đầu năm, ngày quốc tế hòa bình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong ngày đầu tiên của năm 2006 này, giáo hội đưa mắt nhìn lên Mẹ Thiên Chúa trên trời. Mẹ bồng trong đôi tay mẹ hài Di Giê-xu, nguồn mạch của mọi phúc lành. Phụng vụ đã cất hát lời, kính chào Mẹ Thánh. Mẹ đã sinh ra Đức Vua, đấng cai trị trời và đất qua muôn thế kỷ đến muôn ngàn đời. Trong tâm hồn từ mẫu của Mẹ Maria vang lên lời loan báo của các thiên sứ tại Bethlehem. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và hòa bình dưới thế cho con người được Thiên Chúa yêu thương. Lời loan báo này đã làm mẹ kinh ngạc, và phúc âm thêm rằng mẹ lưu giữ tất cả những điều đó vừa suy niệm trong lòng. Giống như mẹ, giáo hội cũng gìn giữ và suy niệm lời Chúa, vừa đem lời Chúa đối chiếu với những hoàn cảnh khác nhau và hay thay đổi mà giáo hội gặp phải trong cuộc hành trình. Nhìn về Chúa Kitô, đấng ngự đến trần gian để ban cho chúng ta bình an của Người, chúng ta cử hành trong ngày đầu năm này, ngày quốc tế hòa bình. Ngày đã được bắt đầu do ý muốn của Đức Phaolô Đệ Lục cách đây 38 năm. Trong sứ điệp đầu tiên của tôi cho dịp cử hành này, tôi muốn lấy lại cho năm 2006 này một chủ đề thường được nhắc đến trong giáo huấn của những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, khởi sự từ thông điệp đáng ghi nhớ của chân phước giáo hoàng Gioan 23 có tựa đề Hòa bình dưới thế. Đó là chủ đề nói về sự thật như là nền tảng của nền hòa bình đích thực. Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Đó là khẩu hiệu mà tôi đề nghị cho suy tư của mọi người thiện chí. Khi một người để cho mình được soi sáng bởi ánh quang sự thật, thì người đó trở nên, từ trong thâm tâm, một người thợ can đảm xây dựng hòa bình. Từ mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống, chúng ta rút ra được một bài học vĩ đại rằng, để tiếp nhận hồng ân hòa bình, chúng ta phải cởi mở đón nhận sự thật được mặc khải nơi con người Chúa Giê-xu, đấng đã dạy chúng ta biết về nội dung và phương pháp thực hiện hòa bình. Và phương pháp đó là tình yêu thương. Thật vậy, Thiên Chúa đấng là tình yêu trọn hảo và tự tại đã mặc khải chính mình trong Chúa Giê-xu bằng cách mặc lấy thân phận con người chúng ta. Như thế, Ngài đã chỉ cho chúng ta biết con đường của hòa bình. Đó là đối thoại, tha thứ và liên đới. Đây là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ Maria rất thánh, đấng ngày hôm nay chúc lành cho toàn thế giới, vừa chỉ cho thế giới nhìn biết con mẹ là con một Thiên Chúa, là hoàng tử của hòa bình. Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy khẩn xin sự can thiệp đầy quyền năng của mẹ, ngõ hầu gia đình nhân loại, nhờ việc mở rộng tâm trí đón nhận sứ điệp phúc âm, mà có thể trải qua năm vừa được bắt đầu trong tình huynh đệ và trong nền hòa bình. Với những tâm tình vừa nói, tôi xin gửi những lời cầu chúc thân tình nhất về hòa bình và phúc lộc đến tất cả mọi người đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô đây, và đến tất cả những ai được liên kết với chúng ta qua đài phát thanh và truyền hình. Nói đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người. Sau đó, Ngài nói thêm những lời cầu chúc đặc biệt dịp đầu năm mới. Trước hết, Đức Thánh Cha chúc năm mới Tổng thống Italia và hứa luôn nhớ đến Tổng thống và toàn dân Italia trong lời cầu nguyện. Sau đó, Ngài mừng đặc biệt tất cả những ai đang dấn thân hoạt động cho hòa bình khắp nơi trên thế giới với những lời như sau. Tôi đặc biệt nhớ đến tất cả những ai trong các giáo phận trên khắp thế giới đã dành ra những khoảng đời họ để cầu nguyện và dấn thân hoạt động cho hòa bình. Một cách đặc biệt, tôi muốn nhắc đến cuộc tuần hành cho hòa bình đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Trento, do bởi Hội đồng Giám mục Italia và tổ chức hòa bình của Chúa Kitô. Tôi cũng muốn nhắc đến cuộc tuần hành cho hòa bình mà Cộng đoàn Thánh Egidio đã tổ chức tại Roma và tại nhiều thành phố trên thế giới để cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay. Tôi xin chào mừng những tham dự viên cuộc tuần hành đang có mặt tại đây để cùng cầu nguyện với chúng ta. Kết thúc cuộc gặp gỡ vào trưa ngày đầu năm 2006, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người năm mới mọi sự an lành.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Trong ánh sáng của Thánh Gia Thất, suy nghĩ về vai trò và sứ mệnh của gia đình trong cuộc sống con người. Trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth, ngày 25 tháng 3 năm 2000, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng hiến mọi gia đình cho Thánh Gia Thất. Ngài đưa ra lời kêu gọi như sau. Tại Nazareth, nơi Chúa Giêsu lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và trong ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và loài người, tôi khẩn xin Thánh Gia Thất soi sáng cho tất cả mọi tín hữu Kitô biết bảo vệ gia đình, chống lại quá nhiều đe dọa hiện nay, xúc phạm đến bản chất, sự ổn định và sứ mệnh của gia đình. Tôi dâng hiến cho mẹ Maria, mẹ cao cả của Thiên Chúa, các gia đình tại Thánh Địa, các gia đình trên khắp thế giới. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha, ngay chính tại nơi gia đình kiểu mẫu của nhân loại đã từng sinh sống, gợi lên cho chúng ta biết bao thách đố mà các gia đình ngày nay đang phải đương đầu. Gia đình vốn là một thực tại chống qua. Ngay cả trong mô thức đại gia đình của Á Châu, dù cho hai, ba thế hệ có thể chung sống với nhau dưới cùng một mái nhà, cuối cùng cũng đến lúc phải rời bỏ gia đình ấy. Điều này cho thấy gia đình không phải là một thực tại tuyệt đối. Cứu cánh của gia đình không phải là chính nó. Nó chỉ hiện hữu vì những giá trị khác như tình yêu và hạnh phúc, sự giáo dục và trưởng thành, văn minh và dấn thân, niềm tin và sự thánh thiện, vân vân. Chính qua và trong gia đình mà con người mới có thể đạt được những giá trị ấy. Gia đình là một thực tại tự nhiên được Chúa tạo nên để phục vụ con người. Một khi gia đình không phục vụ con người, nó sẽ đánh mất cứu cánh của nó. Sở dĩ gia đình tan vỡ là bởi vì nó không còn phục vụ cho con người và những giá trị con người đeo đuổi nữa. Khi gia đình tan vỡ hay bị đe dọa, những giá trị cao quý trong cuộc sống được con người đeo đuổi cũng bị bóp nghẹt. Gia đình không hiện hữu cho chính nó. Nó chỉ hiện hữu vì con người. Chính vì thế mà nó mang tính chất chống qua. Chúa Giêsu đã lớn lên và sinh sống trong gia đình Nazareth 30 năm. Nhưng cuối cùng, Ngài cũng phải rời bỏ gia đình ấy để ra đi. Nhìn vào bất cứ gia đình nào, chúng ta cũng nhận ra sự ra đi ấy. Lớn lên, con cái phải rời bỏ gia đình để hoặc là lập những gia đình mới, hoặc là chọn lựa cuộc sống độc thân. Rồi đến lúc chính hai người phối ngẫu cũng phải từ giã cõi đời để ra đi. Cùng với những sự ra đi ấy, gia đình cũng trải qua thân phận chống tàn ấy. nó chẳng khác nào hạt giống phải bị gieo vào lòng đất. Nhưng có được gieo vào lòng đất, nó mới trổ sinh nhiều hoa trái. Những đứa con ra đi lập những gia đình mới, những đứa con hiến thân phục vụ cho giáo hội và cho trần thế. Phải chăng đó không là những hoa trái mà gia đình đã mang lại? Như thế, muốn hay không, gia đình cũng phải tuân theo định luật của hạt giống cần được gieo vào lòng đất. Hạt giống chôn chặt trong kho lẫm có thể làm mồi cho mối mọt, nhưng trái lại, có được gieo vào lòng đất, nó mới có thể trổ sinh hoa trái. Gia đình cũng thế, gia đình chỉ có thể sinh hoa kết trái khi nó cũng chấp nhận chết đi để phục vụ con người. Đó là định luật của cuộc sống. Trong lá thư gửi cho các gia đình hồi năm 1994, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lập lại chân lý về con người được Công đồng Vatican II đề ra trong hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Con người chỉ có thể tìm gặp lại bản thân hoàn toàn bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Vì yếu đuối và dễ bị lung lạc, cho nên trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có những mẫu mực để noi theo. Đối với các gia đình Kitô, mẫu mực tuyệt vời nhất chính là Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Đây là gia đình duy nhất được giáo hội kính nhớ trong phụng vụ. Dĩ nhiên, nếu Thánh Gia Thất được đề ra như mẫu mực là bởi vì gia đình này không phải là một thực tại siêu phàm. Thánh Gia Thất cũng giống như bất cứ một gia đình nào trên trần gian này, nghĩa là cũng đã từng trải qua đau khổ, thử thách, cũng từng hưởng nếm những niềm vui đích thực của cuộc sống, cũng biết thế nào là hy vọng. Lý do hiện hữu duy nhất của Thánh Gia Thất là mầu nhiệm nhập thể. Chính vì để cho con Thiên Chúa được nhập thể làm người một cách trọn vẹn như mọi người, ngoại trừ tội lỗi, mà Thánh Gia Thất đã hiện hữu. Không hiện hữu cho chính mình, mà chỉ để phục vụ mầu nhiệm nhập thể. Cho nên, nếu xét theo các thực tại trần thế, Thánh Gia Thất đã không để lại điều gì quý giá, không gia sản, không hậu duệ, không gia phả, không có cả một lịch sử của gia đình. Vậy mà hoa trái được Thánh Gia Thất để lại thì vô biên. Hoa trái ấy chính là ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể nói rằng, trong gia đình Nazareth, Thánh Giuse chết vì yêu thương Mẹ Maria. Mẹ Maria chết vì yêu thương Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chết vì yêu thương thế gian. Chúng ta cũng có thể nhận ra một tình yêu như thế trong gia đình của Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu. Trong 9 người con, 4 người đã chết từ lúc nhỏ. Người mẹ qua đời khi còn quá trẻ. 5 người con gái lại vào dòng tu. Tính sổ theo những tiêu chuẩn thành công của người đời, thì gia đình ông bà Martin không có gì để hãnh diện. Nhưng trong thiên niên kỷ mới này, nếu chọn một mẫu mực cho các gia đình thời đại, có lẽ không gia đình nào có thể sánh với gia đình Martin. Chính gia đình này đã trao ban cho giáo hội một vị nữ tiến sĩ và một lý tưởng sống cao đẹp mà tất cả mọi gia đình đều có thể noi theo. Như gia đình Thánh Gia và gia đình Martin, mọi gia đình Kitô của thiên niên kỷ mới được mời gọi để trở thành những trường học của yêu thương, luôn mở rộng cửa cho mọi người. Sứ mệnh của họ không phải là đóng khung trong chính mình, mà mang lại những gì mà mối mọt trần thế không thể gặm nhấm. Chung thủy với nhau, tôn trọng sự sống, cảm thông và tha thứ cho nhau. Liên kết với nhau trong sự cầu nguyện, quảng đại phục vụ tha nhân. Có sống như thế, nói như Đức Thánh Cha trong thư gửi cho các gia đình nhân năm quốc tế gia đình, họ mới có thể trở thành một sự chuẩn bị cho sự hiệp thông các thánh. Sinh ra, sống và chết. Cũng giống như bất cứ thực tại tự nhiên nào, gia đình cũng phải đi qua quá trình ấy. Điều mãi mãi tồn tại là hoa trái của yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew, chương 2, câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Ê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi, Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại ngài. Nghe tin ấy, vua Ê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi họ cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời, tại Bê-lem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng, phần ngươi hỡi Bê-lem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa. Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Ê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng, xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Ê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị các bạn thân mến! Lễ hiển linh còn được gọi là lễ ba vua. Thánh kinh và thánh truyền kể lại việc tìm kiếm Chúa của ba nhà đạo sĩ bên phương Đông, đến xứ Palestine theo sự hướng dẫn của vì sao lạ. Cùng với các nhà đạo sĩ đến nơi Chúa sinh ra, chúng ta nhìn đến thái độ của vua Ê-rô-đê, các đại giáo trưởng, luật sĩ và các đạo sĩ. Vua Ê-rô-đê đang sống trong sự lãnh đạm tôn giáo vì đang mải mê trong vinh quang, quyền hành và hưởng thụ. Những nhà đạo sĩ từ xa đã nhìn thấy ngôi sao, nhìn thấy dấu lạ xuất hiện trong thiên nhiên, trong lịch sử. Theo lý luận tự nhiên của lý trí, họ tìm đến, họ muốn tìm đến cứu thế đã sinh ra. Trong khi đó, vua Ê-rô-đê sống bên cạnh, sống trong dân tộc nơi Chúa Giê-xu được sinh ra, nhưng vì mãi mê trong vinh quang, quyền hành và hưởng thụ, nên ông không để gì đến những lời mời gọi của các tiên tri trong dân tộc đã được Thiên Chúa tuyển chọn, loan báo đấng cứu thế được sinh ra tại Bê-lem. Từ thái độ lãnh đạm, vua Ê-rô-đê bước sang thái độ khác là nghi kỵ đấng cứu thế,
sẽ lấy mất đi quyền hành và vinh quang của ông, nên ông đã tìm cách loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống, loại bỏ Chúa ra khỏi lịch sử. Đây là thái độ chối từ Thiên Chúa hiện nay. Xin Chúa đừng đến trong thế gian chúng tôi, đừng đến quấy rầy cuộc đời chúng tôi. Và nếu cần, có thể âm mưu loại trừ Thiên Chúa. Không những không muốn cho Thiên Chúa đến với mình, mà còn ngăn cản không cho Thiên Chúa đến với anh chị em, không cho Thiên Chúa đi vào trong lịch sử nhân loại. Chúa đến không phải là một nguy hiểm cho an ninh xã hội, không phải là một nguy hiểm cho vinh quang quyền hành của nhà vua. Chúa đến không phải là một đe dọa cho quyền hành chính trị. Ngược lại, Ngài đến để giúp con người xây dựng an ninh xã hội của mình một cách tốt đẹp hơn, dựa trên những giá trị đạo đức của sứ điệp Ngài. Ngài đến để thanh luyện quyền bính chính trị, để cho quyền bính chính trị này đừng bị lợi lộc cá nhân ích kỷ làm hư đi, làm cho quyền bính chính trị được thanh luyện, được hướng đến những nhu cầu và khát vọng chính đáng của anh chị em mình. Chúa đến không phải để hủy diệt, mà để kiện toàn trật tự xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa nói, Chúa đến không lấy mất đi điều gì khỏi con người chúng ta, nhưng Chúa đến ban cho chúng ta sự bình an. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con được noi gương mẹ Maria và Thánh cả Giuse, và cũng giúp chúng con có lòng can đảm kiên trì như những nhà đạo sĩ từ phương Đông đến tìm và gặp Chúa để thờ lại Ngài. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, hôm 27 tháng 12 vừa qua, những người sống sót, gia đình, bạn bè của những người bị thiệt mạng bởi cơn sóng thần tsunami vào tháng 12 năm ngoái đã tập trung tại các thánh đường, nhà thờ, các bãi biển và dành một phút yên lặng để tưởng nhớ đến 220.000 người đã thiệt mạng trong thiên tai đó. Một ngày tưởng niệm trọng thể bắt đầu ở Indonesia, nơi mà vị tổng thống của quốc gia này đã chủ tọa nghi lễ vào đúng giây phút mà đợt sóng khủng khiếp đầu tiên đã ập vào bờ, cướp đi sinh mạng của 168.000 người và phá hủy tỉnh Aceh. Ông phát biểu tại ngoại ô thành phố Bandar ở Aceh, gần thánh đường Uli Liu, tòa nhà duy nhất tại đây còn đứng vững sau cơn sóng thần. Chúng ta hãy cúi đầu và yên lặng để cầu nguyện cho linh hồn của hàng trăm nghìn người đã bị thiệt mạng. Chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ những con người bất hạnh, tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những người đã bị thiệt mạng ngoài biển khơi. Chúng ta trân trọng những người còn sống sót. Với sức mạnh và lòng can đảm của họ, họ đang chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và đáng đấu tranh. Một phút mặc niệm cũng được tổ chức trên các bờ biển của 6 tỉnh miền Nam Thái Lan để tưởng nhớ các nạn nhân sóng thần. Tại Sri Lanka, chính phủ nước này cũng đã mời các vị lãnh đạo các tôn giáo cử hành các nghi lễ theo từng tôn giáo cho khoảng 31.000 nạn nhân đã bị thiệt mạng trong thảm họa. Tại Ấn Độ, nơi hơn 10.700 người bị thiệt mạng và 5.600 người bị thương trong cơn sóng thần, nhiều nghi lễ tưởng niệm cho các nạn nhân cũng đã được tổ chức. Quý vị các bạn thân mến, nhân dịp này, chương trình khoa học và đời sống tuần này chúng tôi xin trình bày về sự đe dọa tương lai của thế giới trước những biến đổi về khí hậu toàn cầu, cũng như chính sách của một số quốc gia trên thế giới đối với những biến đổi này. Lord Robert May, nhà khoa học hàng đầu của nước Anh, đã đưa ra sự so sánh như sau. Sự biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện tượng trái đất nóng dần sẽ mang tính hủy diệt giống như vũ khí giết người hàng loạt. Mùa hè năm 2003, cơn nóng khủng khiếp tại châu Âu đã làm khoảng 50.000 người chết. Cháy rừng lan rộng khắp Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Nhiều con sông đã bị khô cạn và mùa màng bị thất thu. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, việc khí hậu biến đổi đã tạo thêm ít nhất 5 triệu ca bệnh nghiêm trọng và thêm hơn 150.000 người chết mỗi năm. Cơ quan môi trường châu Âu cũng cảnh báo rằng, châu Âu đang phải đối mặt với sự thay đổi khí hậu tồi tệ nhất trong 5.000 năm qua. Theo báo cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005 vừa qua của Cơ quan Môi trường châu Âu đã trải qua 4 năm nóng kỷ lục, đó là các năm 1998, năm 2002, 2003 và 2004. Và chỉ riêng trong mùa hè năm 2003, thì đã có tới 10% băng phủ ở dãy núi Alps bị tan biến. Với tình hình hiện nay, 2/3 số băng tuyết ở Thụy Sĩ sẽ tan chảy hết vào năm 2050. Trong thế kỷ thứ 20, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 0,7 độ C. Đây là do hậu quả của việc trái đất nóng dần, chủ yếu là do đốt than, khí gas, những nhiên liệu chứa carbon. Tuy nhiên, riêng tại châu Âu, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,95 độ C, tức là tăng 35%. Nhiều khu vực ở châu Á và Nam Mỹ đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nước uống vì các vùng băng hà đang bị tan chảy, khiến cho số dân tại các thành phố và làng mạc có nguy cơ sẽ bị nước biển tràn ngập vào năm 2080. Bên cạnh việc bảo tồn sự đa dạng sinh thái, các nguồn đất và nước, chống ô nhiễm môi trường, thì hiện tượng toàn cầu ấm lên cũng được xem là một trong số những thách thức này. Điều này cho thấy, dù là dân châu Phi nghèo nàn hay dân Âu Châu giàu có, chẳng ai có thể miễn nhiễm trước hậu quả của sự thay đổi khí hậu. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, lượng khí thải carbonic dioxide và methane gây hiệu ứng nhà kính đã lên đến mức cao nhất trong vòng 650.000 năm qua. Các khí thải tích tụ trong bầu khí quyển là hệ quả của việc đốt cháy nhiên liệu cùng những hoạt động khác. Các chất khí này ngày càng dày đặc đã tạo thành một lớp giữ nhiệt của mặt trời, tương tự tính năng của một nhà kính và gây ra hiện tượng trái đất nóng dần lên. Nếu không có hành động hiệu quả trong một vài thập kỷ tới, thì cùng với hiện tượng ấm lên sẽ là việc các tảng băng ở Bắc Cực tan chảy, khiến cho mực nước biển dâng lên, sa mạc hóa tại nhiều nơi. Theo những kết quả này, thì trước đây khoảng 200 năm, mỗi năm mặt biển dâng cao 1 mm, nhưng bây giờ tốc độ này đã tăng gấp đôi, tức là 2 mm mỗi năm. Trước những đe dọa như vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế tại Nhật Bản và đã đưa ra một nghị định gọi là Nghị định thư Kyoto. Đây là một thỏa thuận mang tính quốc tế, đặt ra như mục tiêu cho các nước công nghiệp hóa, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nghị định thư Kyoto được thông qua trong hội nghị tại Kyoto, Nhật Bản, năm 1997. Dựa trên các nguyên tắc được ký kết trước đó tại hội nghị sơ bộ của Liên Hợp Quốc về sự thay đổi khí hậu năm 1992 ở Rio de Janeiro, Brazil. 38 quốc gia phát triển đồng ý một nỗ lực là khoảng những năm 2008 đến năm 2012, họ sẽ làm giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống thấp hơn mức của năm 1990, ít nhất là 5%. Tùy theo khả năng, mỗi quốc gia sẽ tự đặt ra mục tiêu cho mình. Cụ thể là các quốc gia tại Liên hiệp Âu Châu sẽ giảm 8% và Nhật Bản 5%. Theo nghị định này, thì một số quốc gia khác hiện có lượng khí thải thấp thì không bị cấm thải khí nhiều hơn. Các quốc gia đang phát triển không bị ràng buộc, nhưng khuyến khích nên tham gia. Nghị định thư Kyoto cũng quy định việc mua bán số lượng khí thải được quy định, phát triển công nghiệp sạch, nhằm thúc đẩy các kế hoạch hợp tác cắt giảm khí thải giữa các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 năm 2005. Theo quy định về việc mua bán khí thải được quy định, các quốc gia được phép mua và bán khí thải nhà kính đã được quy định cho quốc gia của họ. Ví dụ, một quốc gia đã dùng quá phần khí thải được quy định cho quốc gia đó, có thể mua lại phần quy định chưa dùng hết của một quốc gia khác để bù vào. Ngoài ra, những quốc gia này còn có thể tăng hạn ngạch bằng cách tiến hành những hoạt động nhằm tăng cường khả năng hấp thụ carbon của môi trường, trong đó có việc trồng rừng và bảo tồn đất trồng. Gần đây, các nhà khoa học liên tục báo động rằng tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay nhanh hơn tốc độ kiềm chế nó mà con người đang thực hiện. Thế nhưng, đến nay, trong số các quốc gia Âu Châu, chỉ có Pháp, Thụy Điển và Anh thực hiện tốt cam kết Kyoto. Năm 2001, Mỹ đã rút ra khỏi nghị định Kyoto, lấy cớ nghị định thứ này thiên vị cho các quốc gia đang phát triển, bởi vì nghị định này không yêu cầu những quốc gia này ký cam kết. Tuy nhiên, lý do thực sự nằm ở chỗ Mỹ là một quốc gia phun khói nhiều nhất trên thế giới. Chỉ riêng Hoa Kỳ một mình đã chiếm tới 1/4 lượng khí thải toàn cầu. Thái độ của người Mỹ đã khiến cho phần còn lại của thế giới hiểu rằng khí hậu quan trọng, nhưng lợi ích kinh tế còn quan trọng hơn. Ai lo cho trái đất thì cứ việc lo. Hoa Kỳ chỉ lo túi tiền của mình mà thôi. Liên Hợp Quốc dự đoán với đà khí thải sống chết mặc bay như thế, thì đến năm 2010, lượng khí thải từ các quốc gia phát triển sẽ vượt hơn mức của năm 1990 tới 10%. Những nhà môi trường học cho rằng, tuy nghị định Kyoto chưa phải là hoàn hảo, nhưng ít ra, nghị định cũng đã thiết lập một thỏa thuận khuôn mẫu cho những cuộc thương thảo trong tương lai. Theo nhận định của nhiều nhà bình luận, thì nếu nghị định này bị phá vỡ, thì con người là phải mất hàng thập kỷ nữa mới có thể đưa ra thỏa thuận khác. Hội nghị Liên Hợp Quốc về thực hiện nghị định thư Kyoto đã diễn ra ở Montreal, Canada, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 2005 vừa qua, với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu của 189 chính phủ và nhiều nhóm vận động môi trường và doanh nghiệp. Hội nghị về thực hiện nghị định thư Kyoto tại Montreal vừa qua được kỳ vọng như một sự khởi đầu mới, giúp các nước đồng lòng với nhau vì lợi ích chung. Quả thật, chẳng có vấn đề gì quan trọng cho tương lai con em chúng ta bằng một giải pháp toàn cầu đối phó với sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cha Damiano là vị tông đồ thừa sai anh dũng, đã suốt đời hiến thân phục vụ giữa các bệnh nhân phong cùi tại đảo Molokai. Khi Ngài khởi sự công tác tông đồ trên hòn đảo giữa biển khơi xa xăm, Ngài đã bị coi là người điên dại. Đối với các anh em trong dòng, sứ mệnh tông đồ của Ngài là điều mới lạ, chưa từng có ai bắt tay vào. Tuy nhiên, chính cha Damiano cũng đã đoán trước được sự liều lĩnh trên con đường Chúa đang mời gọi Ngài, cũng như những thách đố đang chờ đợi Ngài. Cuối cùng, Ngài đã hài lòng chấp nhận trả giá rất cao, là nhiễm bệnh và trở nên một bệnh nhân phong cùi, như những người anh em trên đảo, mà ngài đã suốt đời dấn thân phục vụ vì tình yêu Chúa Kitô. Từ đó, trong dòng, nhiều anh em khác đã theo gương ngài và tiếp tục con đường phục vụ anh dũng ấy. Không những chỉ tại đảo Molokai, mà còn tại những nơi khác nữa, chẳng hạn như tại Calcutta bên nước Ấn Độ. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ vì tình yêu đến hơi thở cuối cùng và sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân, đó chính là con đường Chúa Giêsu đã đi trước và muốn vạch chỉ cho tất cả những ai được gọi để trở nên môn đệ ngài. Chính vì lý do đó, trong phúc âm, hơn một lần chúng ta đọc thấy những lời Chúa Giêsu tiên báo trước cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của ngài. Ngài muốn chuẩn bị tâm trí họ, để giúp họ hiểu biết và nhận ra ý nghĩa điều Ngài muốn tỏ ra cho họ khi sự việc xảy đến. Thế nhưng, xem ra các môn đệ chẳng hiểu gì cả. Với cái nhìn của kiếp mắt nhân loại, và với tình cảm tự nhiên, ông Phêrô đã lên tiếng can ngăn Chúa Giêsu. Tuy hiểu rõ tấm lòng thành của Phêrô, Chúa Giêsu đã không ngần ngại lên tiếng của trách Phêrô, gọi ông là Satan, hãy cút đi. Vì ông chẳng nghĩ gì đến công việc của Thiên Chúa, chỉ suy nghĩ theo đường lối của loài người mà thôi. Kế đó, Ngài còn giải thích rõ ràng hơn nữa về điều kiện căn bản cần thiết để trở nên môn đệ của Ngài. Ngài nói, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Vì hễ ai muốn bảo toàn sự sống mình sẽ mất sống, còn ai sẵn sàng mất sống vì ta lại được sống. Người nào được lời lãi cả thiên hạ mà thiệt phần hồn, hỏi có ích chi? Lấy gì đổi được linh hồn mình? Matthew chương 16, câu 24 tới câu 26. Theo Chúa Kitô, tức là chấp nhận những điều kiện nghịch lý theo cách suy nghĩ của loài người, là cởi bỏ cái nhìn tự nhiên theo con mắt loài người, để mặc lấy cái nhìn của Thiên Chúa theo con mắt đức tin. Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ của Ngài một cuộc cách mạng tinh thần, thay đổi não trạng và đổi mới cuộc sống theo giá trị và tinh thần phúc âm. Tuy được sống gần bên Chúa Kitô, nghe Ngài giảng và trông thấy các việc Ngài làm, nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu gì cả. Cả tới khi Ngài đã chết và sống lại vinh hiển rồi, nhưng họ vẫn còn nghi ngờ, chưa tin. Sau gần 2.000 năm rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu, con đường thập giá của Ngài không những vẫn còn là sự điên rồ cho người Do Thái và là sự vấp ngã cho lương dân, mà còn cho con người của thời đại hưởng thụ và tiêu thụ hôm nay nữa. Nhưng chỉ có những tâm hồn cầu nguyện mới có thể nhìn thấy con người thực của mình dưới ánh sáng của Chúa và chấp nhận được Thiên Chúa yêu thương. Chỉ những người sẵn sàng để mất thời giờ cho Chúa và biết lắng nghe Ngài mới có thể hiểu được giá trị của thập giá và chấp nhận sự điên rồ liều mất mạng sống mình cho Chúa trong tinh thần phục vụ tha nhân. Nước trời được xây dựng bằng những hành động nhỏ bé của tình yêu, và hầu hết là tình yêu trong âm thầm, như nấm men giữa cả đấu bột. Nước trời được rộng mở bằng những việc dấn thân quên mình, bằng việc xả kỷ cho đi mà không mong đợi được đền ơn báo đáp, bằng việc nhường cả áo ngoài cho kẻ xin chúng ta tấm áo lót, bằng những bước chân trên dặm đường thứ hai với những người ép chúng ta đi một dặm với họ, bằng tình yêu điên dại mà chỉ những người cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mới cho là khôn ngoan. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã đến trong cuộc đời con và muốn cùng đồng hành với con trên con đường thập giá yêu thương. Con chỉ muốn cùng Chúa đi đến nơi Chúa muốn dẫn con tới. Những gì con bỏ lại đằng sau có đáng gì đâu, một khi con sẽ tìm gặp Chúa. Con cũng không lo chi mai ngày, nơi chân con sẽ đặt tới, vì đã có Chúa gần bên con trong cuộc đời. Xin Chúa giúp con đừng sống cho bản thân con nữa, nhưng chỉ sống cho Chúa, vì Chúa đang sống trong con mà thôi. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.